Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Đà Lạt. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Và đây là Dương Phục từ Hiếu Tân, Quang Hưng từ Đà Lạt. Xin chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Bây giờ bên Hoa Thịnh Đốn thì chắc là kể từ cái tuần này bên đó có vẻ là bận rộn hơn khi mà cái đài tưởng niệm Washington họ bắt đầu khánh thành trở lại, vâng thưa bác sĩ.
Vâng, thưa anh thì bên này thì thứ nhất là khí hậu rất là tốt và các cái sinh hoạt trong cái dịp này nó hết sức là nhộn nhịp thưa anh. Thành ra vâng, không khí ở bên này thì tất cả mọi chuyện đều có vẻ hăng say, nhất là trước cái tin mà nhà cầm quyền Trung Cộng đó đưa cái giàn khoan vào trong cái lãnh hải của Việt Nam, thì rồi ngày nhân quyền, rồi lại có hôm qua và hôm nay là cái đối thoại nhân quyền của Mỹ Việt tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tất cả những cái đó nó làm cho cộng đồng Việt Nam hết sức là nghĩa là năng động và nghĩa là sôi nổi, sinh hoạt liên tục thưa anh.
Vâng, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trong mấy ngày qua rất là quan tâm hướng về Hoa Thịnh Đốn, là có ngày nhân quyền mà bác sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa tổ chức xong, và bây giờ lại có cái phiên họp thường niên đôi bên về vấn đề nhân quyền của Việt và Mỹ. Thì xin bác sĩ Quân cho biết chi tiết trước hết về ngày nhân quyền, và liệu cái ngày này đó, kỳ này nó có ảnh hưởng như thế nào đối với phiên họp về nhân quyền đang diễn ra giữa hai chính quyền Việt-Mỹ, thưa bác sĩ Quân ạ?
Thưa anh, thì trước hết tôi xin hơi đính chính một chút là cái lễ kỷ niệm năm thứ 20 ngày nhân quyền cho Việt Nam là do cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và DC, Maryland và Virginia đứng ra tổ chức, và chúng tôi chỉ được mời với tư cách là một trong bốn thành viên để mà phụ với cộng đồng để mà lo tổ chức cái lễ kỷ niệm này. Đó là những cái tổ chức ngoài chúng tôi được mời thì cũng có mạng lưới nhân quyền và tổ SBTN vùng Hoa Thịnh Đốn tham gia cùng với lại cộng đồng để mà tổ chức cái buổi lễ này. Cái thứ hai nữa thì theo tôi nghĩ rằng là năm nay vì rằng là cái buổi kỷ niệm ngày nhân quyền nó chúng tôi tổ chức vào ngày 9, tức là hai ngày trước khi cái ngày đúng của nó, vì nó rơi ngày 11 tháng 5, nó rơi vào ngày Chủ nhật. Thì ngày thứ hai mùng 12 tháng 5 đó, nó có một cái cuộc buổi họp đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. Thì vì thế mà chúng tôi có ban tổ chức có mời khoảng gần 20 người đại diện cho các cái phái đoàn ở xa đến Bộ Ngoại giao để mà gặp gỡ cũng trao đổi ý kiến về các cái vấn đề nhân quyền Việt Nam, và đặc biệt nêu lên những cái vấn đề mà ưu tư, vấn đề mà lo lắng về cái vấn đề làm sao mà nêu lên những cái điểm cần phải nêu lên trong cái đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kỳ này. Thì đặc biệt là cái vào ngày 8 tháng 5, chúng tôi có hướng dẫn một phái đoàn khoảng gần 20 người đến Bộ Ngoại giao và đại diện tất cả các nơi, nào là Maryland, rồi Virginia, rồi Michigan, Connecticut, rồi Florida, Texas, tất cả mọi nơi đều có đại diện đến Bộ Ngoại giao. Và chúng tôi đã được gặp ông Phó Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao cũng như một số nhân vật cao cấp của Bộ Ngoại giao. Mà những nhân vật này là những vật sẽ là thành viên của phái đoàn Hoa Kỳ để mà đối thoại nhân quyền với lại bên phía Cộng sản. Tất cả mọi vấn đề đều được nêu ra, từ thả các tù nhân chính trị cho đến vấn đề tự do Internet, tự do thông tin, tự do báo chí, vấn đề mà đàn áp tự do tôn giáo, vấn đề TPP, cũng như ngay cả cái vấn đề mà Cộng sản mới đặt cái giàn khoan ở trong lãnh hải của Việt Nam. Nói tóm lại là chúng tôi nêu tất cả các cái vấn đề và phía Hoa Kỳ họ đã ghi nhận các cái điều mà chúng tôi nêu lên và họ nói là sẽ được nêu lên trong cái vấn đề mà trong cái lúc đàm phán với lại Cộng sản Việt Nam. Ông Phó Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao Scott Busby còn nói rằng là chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì và hết sức là cương quyết trong vấn đề đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải có cải thiện về vấn đề nhân quyền trước khi có thể tiến tới những cái mối liên hệ bang giao ở tầng lớp cao hơn. Thì thưa anh rằng là cái ngày hôm sau, tức là ngày lễ, trong cái buổi lễ ngày nhân quyền cho Việt Nam, thì ngoài cái sự hiện diện của các dân biểu, thượng nghị sĩ của các cái phái đoàn các nước bạn như là Tàu này, Miến Điện, rồi Tây Tạng, Lào, Gengis, Baltistan, Mongol, tất cả những cái nước đó, và đặc biệt là đại diện của các cái tổ chức nhân quyền như là Tổ chức Ân xá Quốc tế, tổ chức Quan phòng Nhân quyền Á Châu hay là Freedom House, tất cả những cái đó, những cái tổ chức đó đã có mặt cùng với, đặc biệt là có đại diện của Bộ Ngoại giao là ông Scott Busby, Phó Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao đặc trách về cái vấn đề nhân quyền, dân chủ, nhân quyền và lao động, đã long trọng một lần nữa tuyên bố là sẽ hết sức cương quyết đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải cải thiện nhân quyền, phải thả các tù nhân chính trị và phải đáp ứng được những cái vấn đề mà trong TPP đòi hỏi như là quyền của người lao động, quyền tự do internet. Thì tôi thấy rằng là tôi nghĩ rằng là cái buổi lễ ngày nhân quyền năm nay nó cùng trùng hợp gần với lại cái đối thoại nhân quyền, tôi chắc nó sẽ có một cái ảnh hưởng nào đó đối với lại cái sự đối thoại nhân quyền giữa hai nước. Và đặc biệt năm nay nói về cái ngày nhân quyền, tôi cũng xin nhấn mạnh một vài điểm. Là thứ nhất, đây là năm thứ ba cộng đồng Việt Nam đã đứng ra tổ chức, và năm nay đó đã có sự hưởng ứng nhiều hơn rất nhiều so với lại các cái năm trước. Chúng tôi có đại diện từ Pháp, từ Đức, từ Canada và khoảng độ gần 20 phái đoàn từ khắp các nơi trên nước Mỹ đã đến tham dự. Có những cái tiểu bang mà chúng tôi chưa bao giờ được đón tiếp, thí dụ như là Arizona, Illinois hay là những cái tiểu bang mà xa xôi, Connecticut, phái đoàn về Ông Đông, rồi Boston. Nói tóm lại là khắp nơi trên đất Mỹ, chỗ nào cũng có người đại diện ta về tham dự. Và đặc biệt là các cái phái đoàn các cái nước bạn, rồi lại đại diện của các cái tổ chức nhân quyền các nơi. Và năm nay có một cái điểm hết sức là đặc biệt là người thượng nghị sĩ duy nhất của Canada mà gốc Việt, tức là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, cũng đã đi cùng một phái đoàn, 5 người đi theo đến để mà tham dự cũng như là phát biểu trong cái ngày nhân quyền. Thì một điểm nữa cần phải nêu lên là năm nay đặc biệt là cái giới phụ nữ cũng như là giới trẻ đã sốt sắng tham dự vào cái ngày nhân quyền. Không những là tham dự mà còn đóng góp. Ví dụ như là Hội Phụ Nữ Áo Vàng, Vùng Hoa Thị Đốn đã lên trình diễn một màn ca nhạc. Và chúng tôi cũng có những cái sự đóng góp của giới văn nghệ sĩ ở trong vùng. Ví dụ như là nữ ca sĩ Nguyệt Ánh, một nữ ca sĩ nổi tiếng tranh đấu về một nữ nghệ sĩ tranh đấu. Và có ca sĩ mới là Sơn Vương, tôi gọi là mới nhưng mà anh giọng anh hát rất hay, và được người đánh giới thiệu đó là cái người mà truyền nhân của Việt Dũng. Tất cả những cái sự đóng góp đó nó làm cho buổi lễ ngày nhân quyền năm nay hết sức là phấn khởi. Đặc biệt là buổi lễ trên Quốc hội đã đầy chật phòng, không có chỗ đứng, không có chỗ ngồi. Và cái buổi mà gây quỹ ngày mùng 2 tháng 5 của cộng đồng để gây quỹ cho cái ngày nhân quyền cũng đã thành công rực rỡ. Số tiền ủng hộ, số tiền bán vé, rồi số người tham dự đã hơn 400 người tham dự. Và đặc biệt là trong cái ngày nhân quyền chỉ cách nhau có 6 ngày, mà cái ngày nhân quyền chúng tôi không thể nhận thêm người được nữa. Thì vì nhà hàng nói là chúng tôi không còn đồ ăn gì cả. 42 bàn là tối đa, chúng tôi không thể làm hơn được nữa. Thì lúc đầu chúng tôi chỉ dự trù là 30 bàn, với lại thêm 5 bản sơ cua, và con số nó lên đến 42 và vẫn còn có sự yêu cầu. Và chúng tôi phải cáo lỗi là vì rằng là nhà hàng nói rằng là tôi đã nói với nhà hàng rằng là không cần gì cả, chúng tôi chỉ cần có mặt thôi, nhưng họ bảo không được, chúng tôi không thể nào mà sớm vào khách hàng của chúng tôi mà lại nó thiếu món này thiếu món kia. Thành ra chúng tôi có thể đảm nhận được 42 bản. Thì đó là những cái thành công theo tôi nghĩ đặc biệt năm nay, thưa anh.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân rất là nhiều ạ. Và cũng về cái sự và đính chính của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thì chúng tôi xin nói lại, đây là tổ chức Ngày Nhân Quyền do cộng đồng Việt Nam tổ chức. Mấy năm trước thì chúng tôi thấy Cao Trào Nhân Bản, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân là cái nhân vật chính đứng ra tổ chức, thành thử có cái thói quen vẫn
giới thiệu
là bác sĩ Quân là người tổ chức. Nhưng mà thật sự ra đó, đằng sau hậu trường đó thì bác sĩ Quân vẫn là key person, mà người ta dịch nôm na là nhân vật chìa khóa đó.
Cảm ơn anh. Tôi cũng chỉ đóng góp như là các anh em khác thôi, nhưng mà cái điều mừng là anh em hết sức là làm việc hết sức là nhịp nhàng, cộng tác rất là tốt giữa các đoàn thể. Và cái kết quả nó đã nói lên tất cả. Và đặc biệt chúng tôi cũng xin nêu lên là trên đường khi mà buổi lễ vừa kết thúc thì có cái tin là trong nước sắp đang biểu tình để mà chống cái vụ cộng sản
Trung
Quốc cái giàn khoan trong lãnh hải của Việt Nam, tức là xâm chiếm cái lãnh thổ về cái hải phận của Việt Nam. Thì chúng tôi có làm một cái cuộc biểu kêu gọi đồng bào tham dự ở trên đó là đi đến tòa đại sứ cộng sản để mà phản đối, và số người đã lên đi đã đồng ý, tất cả mọi người đồng ý lên xe buýt đến cái chỗ tòa đại sứ cộng sản và biểu tình chớp nhoáng trong vòng 15 phút vì chúng tôi không có xin phép, thành ra sợ là cộng sản nó sẽ gọi cảnh sát đến giải tán. Và đặc biệt là trên đường đi chúng tôi lại thấy là có một cái ở trên bãi cỏ họ treo cái cờ của cộng sản Việt Nam, một nhóm không hiểu vì lý do gì họ treo tất cả các cờ các nước nhưng trong đó có cờ cộng sản Việt Nam. Thì phái đoàn đã dừng lại, rồi một số người trong cái ủy ban tổ chức đó đã đến nói chuyện với họ và họ đồng ý là bỏ cái lá cờ đó, và chính cái ban tổ chức cái người đứng mà trong cái ban tổ chức mà để treo cái cờ đó đã đứng lên và đạp cái lá cờ ấy xuống khi nghe chúng tôi nói rõ rằng là cái lá cờ này là lá cờ mà của độc tài, lá cờ này là lá cờ của nghĩa là đàn áp và người dân Việt Nam không chấp nhận. Thì họ nói là chỉ cho chúng tôi lá cờ đó, khi họ gỡ xuống rồi thì chính họ đạp lên cùng với lại những cái người về biểu tình vì quá bực tức. Thì đấy tôi cũng xin báo cáo rằng là cái buổi tình đặc biệt năm nay, cái lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền được kết thúc bằng cách là cùng nhau đến tòa đại sứ cộng sản phản đối, và trên đường đi thì cũng hạ lá cờ của cộng sản Việt Nam. Thì đó là những cái điểm thêm thắt mà chúng tôi cần phải tường trình đến tất cả quý vị.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chúng tôi được biết là cái Ngày Nhân Quyền này đã được thành lập cách đây khoảng 17 năm rồi, do Quốc hội Mỹ là ấn định là cái ngày 11 tháng 5 là cái ngày nhân quyền cho Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi cũng được biết là cái ngày nhân quyền này nó được thành lập cũng nó có liên hệ đến những cái hành động của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, phải không ạ? Chờ khá lâu rồi không có hiểu là chúng tôi cũng quên về một số những cái chi tiết này rồi. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế có thể nhắc lại cái câu chuyện lý do tại sao chúng ta lại có cái ngày nhân quyền cho Việt Nam hay không ạ?
À vâng, thưa anh, để vắn tắt thì tôi chỉ xin thưa thế này là cái năm 1990 bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã đại diện cho Cao Trào Nhân Bản đưa ra cái lời kêu gọi các cái lực lượng dân chủ trên toàn thế giới cũng như tất cả người Việt Nam trong những ngoài nước ủng hộ cho công cuộc tranh đấu bất bạo động của Cao Trào Nhân Bản. Phải cộng sản phải thứ nhất là phải trả lại cho người dân Việt Nam các cái nhân quyền căn bản. Cái thứ hai nữa là phải chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên. Và thứ ba nữa là phải có một cái lịch trình bầu cử tự do để người dân Việt Nam có quyền quyết định các cái một thể chế chính trị phù hợp với nguyện vọng của mình. Thế thì khi mà bản tuyên bố được đưa ra hồi tháng 2 năm 1990 thì tháng 5 bác sĩ Nguyễn Đăng Quế bị bắt. Và tôi xin lỗi, ngày 11 tháng 5 bác sĩ Quế đưa ra thì một tháng sau bác sĩ Nguyễn Đăng Quế bị bắt. Và mặc dù bác sĩ Nguyễn Đăng Quế ở trong tù, nhưng mà cái bản tuyên ngôn đó nó đã được tung ra khắp các nơi trên thế giới. Và Quốc hội Hoa Kỳ, thứ nhất là để bày tỏ cái sự ngưỡng mộ đối với công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, tranh đấu bất bạo động đòi những cái quyền căn bản của mình, tự do dân chủ của mình. Và cái thứ hai nữa là gợi hứng bởi cái sự can đảm tranh đấu của bác sĩ Quế xuyên qua cái lời kêu gọi của cao trào nhân bản. Thì Quốc hội, lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5 năm 1994, tức là 4 năm sau, đã thông qua một cái nghị quyết chung SC-168, được lưỡng viện Quốc hội thông qua với đại đa số tuyệt đối, không có phiếu chống. Và cái nghị quyết SC-168 đó đã được đưa sang cho Tổng thống Bill Clinton ký thành đạo luật công luật 103258, chỉ định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Thưa anh, thì trong cái tức là gợi hứng bởi cái lời kêu gọi của bác sĩ Nguyễn Văn Quế vào ngày 11 tháng 5 năm 1990, nhưng mà cái chính là để bày tỏ cái sự ủng hộ của lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là của hành pháp Hoa Kỳ đối với công cuộc tranh đấu của nhân dân Việt Nam, thành ra nó đưa đến cái đạo luật 103258 là chỉ định cái ngày nhân quyền là ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Thế anh, cái lý do mà nó quan trọng, tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Là chúng ta làm chúng ta có cái ngày nhân quyền cho Việt Nam không phải là cho những người dân tị nạn ở bên này. Tại vì chúng ta đang sống ở một cái xã hội tự do, chúng ta có quyền đủ mọi cái nhân quyền căn bản, chúng ta không cần phải có cái đó. Nhưng mà chúng ta làm cái này để cho đồng bào ruột thịt của chúng ta ở trong nước, những người đang bị nhà cầm quyền cộng sản tước đoạt các cái nhân quyền căn bản, mà những nhân quyền căn bản như tự do phát biểu ý kiến, tự do thông tin, tự do tôn giáo, tự do hội họp, những cái quyền đó là những cái quyền căn bản được ghi trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và đặc biệt là người nào đã bất kỳ là giới tính hay là sắc tộc hay là quốc gia, tất cả những người đó khi sinh ra cũng đã phải có cái nhân quyền căn bản đó rồi, nhưng mà dưới chế độ cộng sản những cái nhân quyền này đã bị tước đoạt. Thành ra chúng ta cần phải có một cái ngày nhân quyền để mà chúng ta nhắc nhở dư luận thế giới rằng là Việt Nam vẫn chưa có những cái nhân quyền đó. Thứ hai, chúng ta vận động cái dư luận thế giới để mà ủng hộ cho công cuộc tranh đấu của chúng ta. Thứ ba nữa là chúng ta muốn chứng tỏ rằng là chúng ta không quên những người đã, chúng ta có cái may mắn được sống ở một xã hội tự do, chúng ta không quên những người anh em của chúng ta ở trong nước. Thì thưa anh, đó là cái ngày nhân quyền cho Việt Nam. Và cũng xin nhắc lại rằng là trong suốt cái lịch sử bang giao Việt Mỹ, từ cái hồi mà bắt đầu ông Bùi Viện đi sang thăm nước Mỹ và được gặp Tổng thống Mỹ lúc bây giờ, cho đến bây giờ gần hơn 140 năm, và đặc biệt là kể cả những cái lúc mà Mỹ tham chiến ở Việt Nam, chúng ta cũng không có một cái lời cam kết nào ngoài cái thư viết tay của ông Tổng thống Nixon cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, mà nó đã chứng minh là không có được tôn trọng gì cả. Nhưng mà đây là một cái văn bản duy nhất, nó rất quan trọng, là vì rằng là nhân dân Hoa Kỳ xuyên qua đại diện của họ ở Quốc hội đã đồng thanh, đã đồng ý hoàn toàn, không có phiếu chống, ủng hộ cho công cuộc tranh đấu của nhân dân Việt Nam, đòi tự do dân chủ, đòi những cái quyền nhân quyền căn bản. Và đặc biệt là bên hành pháp cũng hưởng ứng và đã ký thành đạo luật, đạo công luật. Mà khi anh biết là cái xứ Mỹ này, dân Mỹ là dân nó tôn trọng các cái luật lệ, thành ra khi mà nó đã thành cái đạo công luật rồi thì nước Mỹ nó bắt buộc phải tôn trọng cái đó. Thành ra chúng ta cần dùng cái đạo luật này, ngày nào mà nhân quyền Việt Nam vẫn chưa có, chúng ta phải dùng cái đạo luật này để mà vận động, để mà đòi hỏi, nhắc nhở chính phủ Mỹ rằng là các ông cam kết cái điều này và các ông cần phải tiếp tục giữ vững. Để chúng tôi cứ luôn luôn nhắc nhở người Mỹ rằng là các ông cam kết, chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cam kết ủng hộ cho nhân dân Việt Nam, thì xin các ông lưu ý và ủng hộ. Vì thế mà Bộ Ngoại giao Mỹ luôn luôn họ nói rằng là nhân quyền phải là cái đinh trong cái vấn đề bang giao Việt Mỹ, không thể bỏ được. Ông vừa rồi, ông Phó Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao đã đứng ở ngay trong thềm của Quốc hội Hoa Kỳ, trước mặt các dân biểu, thượng nghị sĩ, trước mặt hơn 400 người tham dự và với đầy đủ tất cả các đại diện các cái tổ chức nhân quyền thế giới, đã tuyên bố rằng là chúng tôi cương quyết và chúng tôi sẽ nhắc nhở nhà cầm quyền cộng sản rằng là phải tôn trọng nhân quyền Việt Nam và phải có những cái hành động tương xứng, chứng tỏ là có tôn trọng cái giá trị, cái đời sống của dân chúng Việt Nam, thì mới có thể đưa cái liên hệ bang giao tới một cái chỗ nó cao hơn, và Việt Nam mới có thể là đối tác về của Mỹ, đối tác chiến lược của Mỹ trong vùng, thưa anh.
À, vâng ạ, quý thính giả vẫn đang theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân thuộc cao trào Nhân Bản từ Hoa Thành Đốn. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng là bào huynh của bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Và thưa bác sĩ Quân, chúng ta đương nhắc tới bác sĩ Nguyễn Đan Quế liên quan đến ngày nhân quyền được tổ chức tại Hoa Thành Đốn vừa qua đó, thì chúng tôi cũng đương đọc một cái bài báo mà bác sĩ Nguyễn Đan Quế viết cùng với lại ông El Satoli đó, trình bàn về cái tình hình Biển Đông và cho rằng là phải được cởi mở chính trị, nói chung phải được tôn trọng nhân quyền và dân chủ thì mới là cái giải pháp cuối cùng cho vấn đề Biển Đông. Bởi vì là bác sĩ Quân cũng biết là Cộng sản Việt Nam đương rất là lúng túng, ngay cả Nguyễn Tấn Dũng sang Biến Điện tố cáo trước cái diễn đàn Ê Dân, nhưng mà cũng không có được sự đồng thuận của các quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á về vấn đề mà cáo buộc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào lãnh hải của Việt Nam. Và thấy cái phản ứng của phía Hoa Kỳ mà Cộng sản Việt Nam trông đợi cũng rất là dè dặt. Mới đây, mới sáng nay mới có tin là ông John Kerry chính thức lên tiếng cho rằng là cái hành động của Trung Quốc là gây hấn. Thế nhưng mà ngay ông Vương Nghị đã đáp lễ ngay bằng cách rằng là Hoa Kỳ nên, ông John Kerry nên phát biểu một cách thận trọng và thái độ khách quan khi nói về Trung Quốc, và họ dứt khoát ra cái quan điểm rằng là cái vùng giàn khoan này là lãnh hải của Trung Quốc, bởi vì nó cũng gần đảo Hoàng Sa mà họ đã chiếm và đã tình trạng đã rồi, và không có cái phản đối nào mà thành công cả. Thì trước cái tình hình như vậy đó, biểu tình ở khắp nơi, cho bác sĩ Quân cũng nói cho biết là ở Hoa Thành Đốn và ngay tại Houston và Dallas thì cuối tuần này cũng có cuộc biểu tình trước tòa lãnh sự của Trung Quốc. Thế nhưng mà nói chung thì nó không ảnh hưởng bao nhiêu đến cái quyết định, và thấy tới giờ này thì Trung Quốc vẫn rất định cương quyết là đây là vùng lãnh hải của họ. Thì cái giải pháp nào ngoài những cái cuộc biểu tình, những chống đối, những phát biểu thì nó có thể hữu hiệu bây giờ, thưa bác sĩ Quân?
Thưa anh Dương Phụ, anh nêu câu hỏi đó rất là hay. Thì tôi xin thưa thế này, vào buổi tối ngày hôm thứ bảy vừa rồi thì chúng tôi cũng được tham dự một cái buổi lễ, một cái buổi biểu tình buổi tối để mà phản đối nhà cầm quyền của Trung Cộng đã đặt cái giàn khoan ở trong cái vùng là lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, để do đó chứng ngang nhiên xâm phạm cái chủ quyền của dân chúng, của đất nước Việt Nam, của dân chúng Việt Nam, và chứng tỏ là nhà cầm quyền Cộng sản đã là một lần nữa hết sức là ươn hèn trong cái vấn đề làm sao mà phản đối để mà giữ được cái vùng đất, vùng lãnh hải của Tổ quốc. Thì cái vấn đề đặt ra là nhà cầm quyền Cộng sản không có uy tín gì đối với dân chúng Việt Nam, và nhà cầm quyền Cộng sản cai trị bằng vũ lực và bằng dựa vào cái thế lực bên ngoài của Trung Cộng. Thành ra không, họ sẽ không có một cái tiếng nói gì mà nó có thể đủ mạnh mẽ, và Trung Cộng cũng rất coi thường cái thái độ của nhà, cái sự yếu ớt của nhà quân Cộng sản, tại vì là hoàn toàn lệ thuộc vào họ. Và thứ các anh cũng biết là họ là những kẻ dâng hiến bằng văn bản, bằng lời nói đất đai của Việt Nam, lãnh hải của Việt Nam cho Trung Cộng, thì họ còn có cái thế mạnh gì để mà nói. Tại trong cái buổi phát biểu hôm đó, hôm thứ bảy, tôi chỉ xin nêu ra có mấy điểm chính tôi nói hết sức vắn tắt. Là thứ nhất là Cộng sản không thể sửa chữa được mà phải thay thế. Cái điểm thứ hai nữa là đài VOA cũng đã phỏng vấn tôi trước đó mấy ngày, nói rằng là bây giờ họ có cái thiện chí muốn hòa giải để chống ngoại xâm lăng, tức là họ làm những cái điều như là mời đồng bào về xem cái cuộc phòng thủ ở ngoài Trường Sa, thế rồi làm lễ để mà truy điệu, để mà ca tụng những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái trận chiến chống Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa. Thì và sau đó thì họ đã đi lễ, đi bắt đầu đi cúng vái, đi lễ các cái nhân và các cái nghĩa trang bên trang quân đội ở bên Hòa. Tức là đó là theo như đài phóng viên đài VOA, đó là những cái dấu hiệu hòa giải. Thì bây giờ chúng ta có nên đoàn kết với Cộng sản để mà chống xâm lăng hay không? Thì câu trả lời của tôi là như thế này. Tôi nói là toàn dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước sẽ đoàn kết với nhau để mà chống ngoại xâm. Nhưng chúng tôi không đoàn kết với những người bán nước, những người đi cam tâm, đi làm bồi, làm tay sai cho ngoại bang bán nước Việt Nam. Và chúng tôi cũng không chấp nhận để cho những người bán nước đó bây giờ lại đứng ra để là cái người điều hợp, là cái người mà điều khiển các cái cuộc chống đối giữa Trung Cộng. Tại vì họ là cái người mà đã ký văn bản, đã cam tâm bán, bây giờ chống ở bề ngoài để cho dân chúng khỏi chửi. Thì cái đó nó chỉ có tính cách cosmetic, có tính cách trình diễn mà không có thực lòng. Vậy không bao giờ cái cuộc chống đối nó có kết quả. Và ngay cả các quốc gia trong cái khối liên phòng Đông Nam Á, họ cũng thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản này không đại diện cho dân chúng Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản cai trị dân chúng Việt Nam bằng vũ lực. Thành ra họ không có cái tiếng nói mạnh, không có sự ủng hộ của dân chúng để mà có tiếng nói mạnh trên trường quốc tế. Thành ra cái vấn đề chính muốn giải quyết vấn đề này thì chỉ có nhanh chóng thay thế chế độ Cộng sản và nhanh chóng thiết lập một chế độ dân chủ, một thể chế dân chủ, tự do dân chủ tại Việt Nam. Chỉ có sự thế mới có thể đoàn kết dân tộc Việt Nam. Chỉ có thế chúng ta mới có sức mạnh quần chúng để mà ủng hộ cho một chính phủ được dân chúng ủng hộ và có tiếng nói mạnh mẽ trên trường quốc tế. Chứ còn chúng tôi thấy là không còn một cái phương tiện nào. Nhà cầm quyền Cộng sản đã đưa đất nước đến trên bờ vực diệt vong, đã đưa đất nước đến cái chỗ khánh kiệt như bây giờ, phải nhanh chóng thay để đổi nó, phải thay thế bằng một chính phủ dân cử được dân chúng tín nhiệm. Và chỉ có lòng dân chúng ta mới có hội nghị dân hồng, chỉ có lòng dân mới có sức mạnh quần chúng, và chỉ có lòng dân thì chúng ta mới có đủ sức mạnh để mà chống ngoại xâm. Chúng ta phải giết kẻ nội thù và mới đối diện với lại cái kẻ xâm lăng. Chúng tôi không chấp nhận, chúng ta không nên bị lừa mà chấp nhận để cho nhà cầm quyền Cộng sản bây giờ lại đứng ra hô hoán, đứng ra điều hợp cái công cuộc tranh đấu chung cho của đất nước chống ngoại xâm.
Vâng, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, khi mà người Việt ở hải ngoại, nhất là những người như chúng ta đây đó, thì khi mà theo dõi về cái tình hình hiện nay đó, nhất là cái trường hợp mà phía bên Trung Quốc thì họ là một cái cường quốc lớn hơn nhiều so với lại Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, nói về hải quân của Trung Quốc thì cũng vượt trội luôn cả hải quân của Cộng sản Việt Nam rất là nhiều. Bây giờ người Việt ở bên ngoài nhìn vào thì thấy cái cảnh tượng này thì họ đau lòng lắm và cũng rất là sốt ruột, không có biết là mình có thể làm được những cái gì để mà có thể cản trở cái sự xâm lấn của Trung Quốc. Thì theo bác sĩ Ngô Quốc Quân, cũng có một số người thì họ nói rằng là cộng đồng ở hải ngoại cũng có thể thành lập ra một cái tổ chức để mà có thể đại diện, nhưng mà để mà có thể đại diện can thiệp với lại quốc tế, chẳng hạn như là kiện cộng sản, kiện Trung Quốc trong cái vấn đề này, thì bác sĩ Ngô Quân nghĩ rằng đó cũng là một cái giải pháp có thể thực hiện được hay không, hay là chúng ta cũng có một cái giải pháp nào đó mà tất cả người Việt Nam đang sốt ruột theo dõi cũng có thể góp tay, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân?
Vâng, thưa anh, thì tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm được, ngay cả như là lập những cái ủy ban để mà kiện Cộng sản ra trên trước cái tòa án quốc tế như là Phi đã làm, mà Việt Nam bây giờ vẫn hèn nhát, chính nhà cầm quyền Cộng sản vẫn hèn nhát không làm, chúng ta cũng sẽ có thể làm những cái chuyện đó. Tôi nghĩ đó là một cái điều rất tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là để có thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề thì Việt Nam phải nhanh chóng dân chủ hóa. Chỉ có dân chủ hóa mới có thể đoàn kết dân tộc. Chỉ có dân chủ hóa mới đưa đất nước được các nước trên thế giới ủng hộ, nhất là các nước Tây Phương như là Hoa Kỳ. Họ phải nhìn thấy một cái chính phủ được lòng dân, họ mới có thể thẳng, nghĩa là hết sức mình để mà ủng hộ cho cái chính phủ đó. Còn bây giờ với một cái chính phủ nó ươn hèn như thế này, Hoa Kỳ hay là các nước Tây Âu, họ không thể nào mà họ có thể mà hết lòng để ủng hộ chúng ta. Thành ra cái vấn đề chính vẫn là xoay quanh vấn đề làm sao nhanh chóng giải quyết chế độ Cộng sản, đưa đất nước Việt Nam đến cái chế độ mà một cái thể chế dân chủ để mà toàn dân có thể đoàn kết với nhau được, để mà nghĩa là người nước ngoài người ta có thể nhìn cái sức mạnh, nhìn thấy cái sức mạnh của dân chúng Việt Nam. Anh nên nhớ rằng là dân tộc Việt Nam vẫn còn có một cái dân số nó khoảng hơn 100 triệu, tuy so với Trung Cộng thì không là cái gì cả, nhưng mà hơn 100 triệu người mà muôn người như một, thắng cũng không phải là cái chuyện, không có phải là một cái chuyện dễ dàng cho Trung Cộng. Mà Trung Cộng bây giờ nó cũng gặp rất nhiều vấn đề, họ phải đối xử với tất cả các cái sự chống đối kinh tế của họ bây giờ bài mặt thì nó có vẻ như là không có bị ảnh hưởng nhiều và đang phát triển. Nhưng mà thật sự anh biết là cái chiến dịch mà Tây Phương mở ra để mà bài để mà tố cáo rằng là những thức ăn như vật liệu làm của những cái đồ sản xuất của Trung Cộng làm ra đó đều không có phẩm chất và rất nguy hiểm.